Xin thân ái kính chào Hòa Thánh trong buổi sáng hôm nay. Tôi thường được mời đi dự buổi tiệc cảm tạ, có khi là một căn nhà mới, có khi đó là một ngày khai trương của một công ty, có khi đó là cảm ơn Chúa bởi vì một điều đặc biệt Chúa cho phép, Chúa đã đem đến trên gia đình một món quà, một cái điều gì đó phước hạnh. Và thường đi với tư cách là người ở trong một trạng thái thật là khoan khoái lắm, bởi vì mình sắp có những cái thì giờ thật là tuyệt vời, được ngồi thông công, chưa nói những bữa ăn ngon được gia chủ tiếp đãi. Tôi gọi là đi với tư cách của người cảm tạ, nhẹ nhàng, thoải mái, vui. Nhưng rồi tôi cũng nghiệm ra được, nhìn từ chính cuộc đời và chức vụ của mình. Nhưng rồi đôi khi tôi cũng nghe những nan đề, những gánh nặng. Như trong tuần tôi có một lịch trình là tôi sẽ suy nghĩ, tôi sẽ đi một vài các khu vực, các tỉnh của miền Tây. Mọi kế hoạch đều đã xong xuôi hết. Nhưng rồi 5 giờ sáng là có một cú điện thoại, thế là phải đảo lộn cả một chương trình. Gánh nặng, nan đề, nỗi buồn, thất vọng, áp lực. Ồ, có quá nhiều đang xảy đến với những điều mà mình nghe. Rồi mình phải đi đến để gặp họ. Thì bây giờ nó không phải là tâm trạng của một người cảm tạ, nó không phải là tâm trạng của một người thoải mái. Tôi tự hỏi, vậy thì mình đến với họ bằng tâm trạng gì, của một người như thế nào? Người lãnh đạo chẳng giải quyết được gì cả, rồi là người cố vấn hả? Xin thưa, ý tưởng con người nó cũng chỉ chừng mực nào đó thôi. Đôi khi sự tổn thương mà họ đang có, áp lực mà họ đang có thì nó quá lớn. Mình tự tiên liệu trong lòng của mình, không biết mình nói có ảnh hưởng gì hay không, không biết sự hiện diện của mình với họ có giải quyết được vấn đề gì hay không. Lúc đó tôi tự hỏi, mình đi với tư cách người như thế nào? Tôi sẽ cùng quý vị suy nghĩ. Lúc đó tôi suy ngẫm về lời của Đức Chúa Trời ngay. Mọi ý tưởng Đức Chúa Trời nó sẽ cho có một câu trả lời chính xác nhất. Lúc đó tôi hỏi, nếu cái cú điện thoại này và nhà con sẽ đi đến, và chúng con sẽ nói cái điều gì, và đi với tư cách gì? Người của đức tin. Chỉ có là người của đức tin mới có thể nhìn vấn đề trong một cái chiều kích nó khác hơn. Bây giờ tôi sẽ muốn cùng quý vị suy nghĩ về điều đó trong một cái câu chuyện thật xảy ra trong thời chức vụ của Chúa Giêsu. Nó được xảy ra trong một khán phòng hay là một căn phòng, có thể diện tích cũng cỡ như vậy thôi. Và câu chuyện được ghi lại như sau, ở trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 9 từ câu thứ nhất tới câu thứ 8. Đức Chúa Giêsu xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình. Này có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của các người đó thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, em vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng người này nói lộng ngôn. Song Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng mấy thầy đó thì phán rằng: Nhân sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Trong hai lời này, một là nói tội lỗi ngươi đã được tha, hai là nói ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn? Trong hai lời, vả hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. Và Ngài phán cùng người bại rằng: Hãy đứng dậy, bắt lấy giường mà trở về nhà ngươi. Người bại liền dậy mà trở về nhà mình. Đoàn dân thấy phép lạ đó thì ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc giường ấy. Trong cái khán phòng đó, khi tôi nói mình là người của đức tin thì tôi tự hỏi, đánh vào trong Kinh Thánh cái chữ người đức tin, Kinh Thánh cho tôi một loạt các hình ảnh, những câu chuyện. Và khi tôi lật tới câu chuyện này và tôi tự ẩm suy gẫm, trong khán phòng đó có người bại, người có nan đề. Người này là bại, có người là tổn thương, có người là nợ nần, có người là bị áp lực một điều gì đó. Một nhân vật thứ hai xuất hiện nữa, đó là có một người hoài nghi. Khi Chúa Giêsu nói họ hoài nghi, người này là ai? Người này là ai mà lại nói như vậy? Trong khán phòng đó cũng có người chỉ nhìn thấy những gì Chúa làm rồi phê phán. Trong khán phòng đó có một số người đứng quan sát cho đến chừng cuối cùng, nhìn thấy có phép lạ xảy ra thì mới vỗ tay và ngợi khen Đức Chúa Trời.
Sự hiện diện của Chúa thì rõ ràng tại nơi đó, nhưng mọi sự nó sẽ trở nên thay đổi khi có một người xuất hiện tại nơi đó nữa. Và Chúa chỉ vào người đó, Chúa nói rằng: ta thấy các người có đức tin, mọi sự đều thay đổi hết. Bởi vì chính những con người đức tin đó mới đem được cái nan đề đó đến cho Đức Chúa Trời. Tôi muốn nói như thế này: chúng ta dễ tìm lấy những con người có nan đề trong hội thánh lắm, dễ lắm. Dễ tìm có những con người hoài nghi, dễ tìm có những con người phân vân hoặc là không làm gì chỉ thích ngồi phê phán. Dễ tìm thấy có những con người chẳng có đức tin gì nhưng mà chỉ ngồi chờ đợi có một điều gì đó vui thì vỗ tay và cảm tạ Chúa. Tới đó thôi. Nhưng khó tìm người có đức tin. Bởi vì chính người có đức tin mới thay đổi được cái bầu không khí của hội thánh. Người có đức tin mới thay đổi được cái bầu không khí trong gia đình khi có nan đề. Vì hãy nhớ một điều: khi có nan đề, không có đức tin nơi Đức Chúa Trời, con người ta sẽ ngồi đó và đổ lỗi lẫn nhau. Người ta sẽ đổ lỗi lẫn nhau, tại anh, tại cô, tại ông, tại bà. Người ta ngồi và đổ lỗi cho nan đề và bắt đầu tìm mọi sự để đổ lỗi. Nhưng người có đức tin thì khác. Người có đức tin nói rằng: dầu mức độ có nan đề, chúng ta còn có Đức Chúa Trời. Dầu điều này nó đang tệ đến đâu, nhưng chúng ta còn có Chúa trong cuộc đời mình nữa. Người có đức tin khác. Người có đức tin sẽ nhìn cái vấn đề trong một chiều kích khác hơn. Tôi tự hỏi, mình là ai? Mình là người nào? Hay là người chỉ có gánh nặng? Bạn muốn là một cuộc đời ảnh hưởng, bạn muốn có một cuộc đời thay đổi, bạn phải là người của đức tin. Chắc chắn là điều đó. Bởi vì nền tảng của Cơ Đốc là đức tin. Tôi xin nói, xin nói rõ một lần nữa: nền tảng của Cơ Đốc giáo là đức tin, không phải là nên thánh. Bạn sống đức tin trước rồi mới sống nên thánh. Không sống được đức tin thì chữ nên thánh nó cũng không đủ nghĩa đâu. Bởi vì người ngoại người ta cũng có ăn hiền ở lành được, nhưng để ảnh hưởng, để thay đổi được nan đề, để dời được núi, để tạo ra một dòng chảy, phải là người của đức tin. Kinh Thánh nói rồi. Tại sao Kinh Thánh cứ hay nhấn mạnh về điều này? Và tôi thích nói về chủ đề này. Kinh Thánh nói cả một loạt những cuộc đời đó ở trong Hebrew, đến nỗi các học giả hàng ngàn năm sau, đến nỗi các học giả của Tân Ước như người hàng ngàn năm sau, người ta cũng phải ngồi và liệt kê lại để nói cho những người trong cái thế hệ đầu tiên trong thời của Chúa Giêsu. Nếu bạn muốn bước đi một cuộc đời Cơ Đốc, bạn phải là người khám phá đời sống đức tin là như thế nào. Bây giờ tôi muốn quý vị hãy thử khám phá người của đức tin là người như thế nào. Làm sao tôi biết tôi là người của đức tin? Trừu tượng quá, mơ hồ quá nếu tự nói tôi là người đức tin. Bây giờ tôi tự hỏi quý vị, nhân vật trong nào trong Kinh Thánh thường hay được đề cập đến là người của đức tin? Nổi bật nhất ai cũng biết, Abraham. Mới giờ nói là ở dưới là biết áp rồi, phải không? Abraham, hãy nhìn thử xem con người đức tin đó, cái điều gì ở thể hiện trong nơi con người này. Nơi con người Abraham, một trong những biểu hiện cụ thể nơi con người đức tin này đó là gì? Đó là ông là người của sự thờ phượng. Tôi xin thưa, đây không phải là vấn đề thuần túy tôn giáo, đây không phải là vấn đề giữ lễ. Cái cách thờ phượng của Abraham là gì? Ông muốn nói như thế này: ông được Chúa kêu gọi lìa khỏi xứ của mình, đi đến xứ đường sữa và mật. Nhưng mà trong hành trình cuộc đời của ông á, ông đi tới nơi đâu, ông thiết lập sự thờ phượng nơi đó. Điều đó muốn nói lên điều gì? Ông muốn nói như thế này: cuộc đời tôi đúng là đi tìm đất hứa đường sữa và mật. Cuộc đời tôi đúng là đi tìm cái sự phước hạnh và sự thành công. Nhưng ưu tiên cuộc đời của tôi quan trọng nhất đó là Chúa. Nếu Ngài không phải là ưu tiên thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Bởi vì khi Abraham nói rằng tôi thờ phượng Ngài, tôi muốn nói rằng Ngài là ưu tiên quan trọng nhất. Những điều kia là quan trọng, đúng rồi, nhưng là ưu tiên quan trọng nhất. Bởi vì Ngài là nguồn phước cho cuộc đời tôi. Việc Phaolô, sứ loại Abraham, nói rằng Chúa là ưu tiên quan trọng nhất. Nó không có làm giảm giá trị gì những gì ông có đâu, nhưng nó làm cho ông biết trân trọng những gì mà Chúa ban cho cuộc đời của ông. Tôi sẽ nói như thế này: nếu bạn quý trọng một người lãnh đạo, ví dụ một vị tổng thống mà ông chủ tịch tập đoàn nào lớn tặng cho bạn một món quà đó, bởi vì bạn quý trọng con người đó, bạn tôn trọng con người đó, cho nên bạn mới gìn giữ cái báu vật đó, bạn trân trọng với nó, bạn cẩn thận với nó, bởi vì bạn trân trọng cái người kia. Cho nên đôi khi cái món đồ á, nó cũng giống như món đồ khác, nhưng mà bởi vì nó có cái chữ ký mà nó xuất phát từ một cái người đặc biệt đó, cho nên bạn mới trân trọng đó. Tôi muốn nói, khi chúng ta trân trọng Chúa, ưu tiên Đức Chúa Trời, thì điều gì? Chúng ta sẽ trân trọng những gì Chúa ban cho mình. Tài sản Chúa ban cho tôi, mọi sự Chúa ban cho tôi, con cái Chúa ban cho tôi, nhà cửa Chúa ban cho tôi, chúng ta sẽ trân trọng nó. Trân trọng nó nghĩa là gì? Tôi sẽ sử dụng nó một cách xứng đáng. Tôi sẽ sử dụng nó, tôi sẽ chi xài nó, tôi sẽ làm tất cả mọi điều này bởi vì nó đến từ một đấng tuyệt vời ban cho tôi. Tôi sẽ trân trọng cái cuộc đời của tôi. Tôi sẽ trân trọng cái thời gian sống của tôi bởi vì đây là món quà Chúa ban cho tôi. Abraham là như vậy đấy. Cả cuộc đời của ông sống là như vậy á. Ông có thất bại không? Không. Ông có trở nên khốn khó hơn không? Không. Ông càng ưu tiên cho Đức Chúa Trời, ông càng trân trọng với cái quỹ thời gian sống của ông, cuộc đời của ông, gia đình của ông, tài sản của ông. Đến nỗi Lót là đứa cháu của ông, khi bị bắt, ông cũng sẵn sàng tìm cách để lấy lại được Lót, bởi vì đây là đứa cháu mà đã cùng đi với ông ra khỏi đất hứa. Bạn hãy nhớ, người của đức tin thì cái cách biểu hiện đó là gì? Tôi phải luôn luôn để cho Chúa là ưu tiên trước nhất. Cái chữ ưu tiên đây nó không phải là mù quáng, không phải. Không phải là cố gắng phải làm sao giữ lễ, không phải. Mà nó là cái cuộc sống của tôi, nó là cái lối suy nghĩ của tôi, nó là cái cách thờ phượng trong cuộc đời của tôi. Mọi sự trong cuộc đời của tôi luôn luôn nói, nó vẫn không thể nào quan trọng hơn Chúa của tôi. Cho nên Abraham mới dám dâng Isaac được. Và tôi nghĩ đó là cái cách mà Đức Chúa Trời không lấy đi Isaac, nhưng mà làm cho cuộc đời Isaac trở nên có giá trị. Làm cho cuộc đời của Abraham trở nên có giá trị. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta muốn sống là người đức tin, bạn phải là người có sự thờ phượng. Bạn phải là người để cho những ý tưởng của Đức Chúa Trời, để cho chính mình Ngài luôn quan trọng, và để cho ý tưởng của Ngài luôn thấm đẫm trong cuộc đời của mình. Bởi vì ý tưởng của Ngài nó sẽ dẫn bạn đi tới đâu biết không? Nó sẽ dẫn bạn ra khỏi những tham vọng sai trật, để đến với những khát vọng lớn lao. Nhiệt huyết chưa đủ đâu, đức tin chưa đủ đâu, phải có ý tưởng Đức Chúa Trời. Tôi là người thích nói về đức tin lắm quý vị, và tôi cũng dám sống với đức tin, xong xin lỗi trong một chừng mực nào đó, trong một chừng mực nào đó. Và tôi lâu lúc tôi suy nghĩ, cuối cùng tôi ngẫm nghĩ, đúng rồi, mình có nhiệt huyết, có mình có cái đời sống giống phiêu lưu, nhưng nếu không có ý tưởng, tôi thấy mình dễ dẫn mình đi tới những tham vọng xa trần. Nhưng bởi ý tưởng Đức Chúa Trời nó làm cho tôi hiểu, nhiệt huyết đó, đức tin đó, tôi phải nằm trong ý tưởng của Đức Chúa Trời, nằm trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Người có đức tin không phải mù quáng, mà là người có đức tin là người sẽ hiểu được những ý tưởng đời đời của Chúa cho cuộc đời của mình. Tôi muốn nói như thế này: những người nào dạy kinh thánh á, dễ, có một loạt bài dàn ý 1, 2, 3, 4 là cái chân kinh thánh ra mà đọc cái đó. Nhưng mà cái người học ta coi cái người dạy có đức tin không? Bạn đang dạy lẽ thật chứ không phải dạy giáo điều, đang dạy về lời của sự sống chứ không phải dạy những nguyên tắc ngoài đời. Nếu không có cái đời sống thuộc linh cho những ý tưởng đó. Nó chỉ là những giáo điều. Người có đức tin nó sẽ giống từ cái đặc ân như này. Bạn sống với đức tin á, thì bạn sẽ trở nên hiểu, dễ hiểu lẽ thật của Đức Chúa Trời hơn, dễ hiểu hơn. Nếu không có đức tin á, đọc lời Đức Chúa Trời hồi nữa nó mệt lắm. Nhưng mà bạn càng có đức tin á, bạn mới thấy những cái ý tưởng của Chúa nó hết sức khôn ngoan, mà nó trở nên dễ hiểu nữa. Khi Chúa nói tội người này được tha, rồi sau đó Chúa chữa lành, mấy người kia cứ ngồi đó, ông này là ai mà ông tha tội ta, ông này là ai mà ông làm gì ông nói vậy chứ ta. Nhưng mà người có đức tin hiểu liền, đúng rồi, để giải quyết một nan đề thì điều đầu tiên người đó cần phải hiểu mình cần ăn năn cái gì cái đó. Điều gì làm cho bạn thất bại, điều gì làm cho bạn bị đẩy vào này, bạn phải nhìn xem là cuộc đời của mình. Bạn phải nhìn xem, bạn muốn được giải cứu, bạn muốn được chữa lành, bạn cần được sự tha thứ. Đó là nguyên tắc kinh thánh. Giác-cơ cũng nói rồi, khi một người có nan đề, hãy mời các trưởng lão đến, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Người đó, sự cầu nguyện bởi đức tin người đó sẽ được chữa lành và tội sẽ được tha. À, mình nói, à, dễ hiểu quá. Đây là điều quá dễ hiểu mà. Người có đức tin sẽ dễ hiểu lẽ thật Đức Chúa Trời. Dễ hiểu đây là gì? Dễ áp dụng vào trong cuộc đời của mình, dễ áp dụng cho người khác, và nhìn thấy được cái sự linh quyền của lời của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Khi một người có đức tin thì người đó dễ đầu phục Chúa hơn. Bởi vì Hebrews nói 11, đoạn 11 câu 6 nói như thế này: một người có đức tin thì mới có thể đẹp ý Ngài được. Kẻ đứng gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Tôi nói chắc chắn đúng rồi. Cái người có đức đời sống đức tin á, thì khi đọc lời Đức Chúa Trời sẽ chân chiến, nhưng mà mau đầu phục hơn. Mau đầu phục thì mau cập nhật những ơn phước Chúa trong cuộc đời của mình. Tôi nói như thế này. Khi càng sống với đức tin thì tôi học ra được một điều nè: mình cập nhật ơn phước của Chúa thường xuyên hơn, chứ không phải chỉ nói những câu chuyện của quá khứ, chỉ nói những câu chuyện đã xảy ra 3 năm trước, 2 năm trước. Không, mà mình nhìn thấy cái điều mà Chúa cứ cập nhật ơn phước trên cuộc đời của mình, trên đời sống của mình, trên gia đình của mình, trên chức vụ của mình. Tôi nói, đúng rồi, đức tin là phải như vậy thì mới sống chứ. Sống bởi đức tin thì mình mới cập nhật thường xuyên, cập nhật những ơn phước của Chúa, cập nhật những điều gì Chúa bày tỏ trên cuộc đời của mình. Người có đức tin thì dễ hiểu lẽ thật, dễ đầu phục và dễ cập nhật những ơn phước của Chúa vào trong cuộc đời của mình. Bắt đầu mình mới ngạc nhiên, ngạc nhiên vô cùng cách mà Đức Chúa Trời làm trên cuộc đời của mình. Tôi muốn khích lệ người của đức tin, bạn hãy là người để Chúa ưu tiên trong cuộc đời của mình. Bạn hãy là người để cho những ý tưởng của Đức Chúa Trời dầm thấm trong đời sống của mình. Bạn hãy là người dám sống theo lời Đức Chúa Trời để có những từng trải kinh nghiệm, để cập nhật được những ơn phước của Chúa. Và khi bạn sống với điều đó thì giống như cái câu chuyện trong căn nhà đó, khi người của đức tin đem người bại đến, mọi người nhìn vô buồn rầu: bại này lâu năm lắm, người này bị nan đề nặng lắm, người này không biết phải biết như thế nào, người này không biết phải giải quyết như thế kia. Nhưng mà người đức tin đem đến, điều gì xảy ra? Chúa bắt đầu nhậm lời cầu nguyện, Chúa bắt đầu tỏ ơn và quyền năng của Ngài trên cái người đức tin đó. Bởi vì kinh thánh nói là: bởi vì ta thấy đức tin trong ngươi cho nên ta phải hành động. Và khi Chúa hành động, cuộc đời của người kia được biến đổi, cuộc đời người kia được bắt đầu lớn lên, cuộc đời người kia bắt đầu được đứng dậy, cuộc đời người kia không còn nằm đó trong sự than vãn nữa. Thế là gia đình người đó, vợ người đó, con người đó, gia tộc người đó đứng lên mà vỗ tay ngợi khen Chúa, bởi vì điều này là gánh nặng của gia đình chúng tôi, điều này là áp lực của gia đình của chúng tôi. Nhưng mà bây giờ Chúa đã đến để làm thay đổi, khiến cho mọi sự nó đều được trở nên khác. Bạn phải trở nên vui chứ, bạn phải trở nên thích thú chứ. Ồ, bạn sẽ thấy rằng các Đức Chúa Trời thật là hành động, thật là tuyệt vời. Bạn sẽ khiến cho nhiều người. Tôi suy nghĩ về ý tưởng này và tôi nói rằng: Chúa ơi, vậy thì Ngài làm cho chúng con càng hiểu cái tính ưu tiên thì nó dễ rồi, nhưng mà nó càng cụ thể hơn nữa đi, để cái đời sống đức tin chúng con sẽ cụ thể bằng một cái hành động như thế nào nữa. Tôi nhớ tới Hebrews 1:11 liền, mở ra tôi đọc cái là tôi thuộc lòng liền: bởi đức tin A-bên dâng điều tốt nhất cho Đức Chúa Trời. Đúng rồi, dễ hiểu quá. Người có đức tin ấy, nên Đức Chúa Trời đó là người luôn luôn muốn dâng cái điều gì tốt nhất của mình cho Chúa. Bởi vì tài sản của con có là của Chúa, phương tiện của con có là của Chúa, sức khỏe con có là của Chúa, những gì mà con có được ngày hôm nay là của Chúa. Con muốn làm cái điều gì tốt nhất, tốt nhất trước khi kết thúc cuộc đời này, để về với Chúa mà không còn cơ hội làm nữa. Người có đức tin thì muốn dâng cái điều gì tốt nhất. Người của đức tin á, thì Mạc Văn nói rằng: bởi đức tin Hê-nốc được cất lên trời, bởi vì người được gọi là người sống theo lòng của Đức Chúa Trời. Alo. Được gọi là người sống theo lòng của Đức Chúa Trời. Vậy là người có đức tin là người sống như thế nào? Đó là người sẽ luôn luôn sống với những ý tưởng của Đức Chúa Trời. Mà phần kế tiếp nói ngay: bởi đức tin A-bên dâng điều tốt nhất, bởi đức tin Hê-nốc được gọi là người sống theo lòng Đức Chúa Trời, và bởi đức tin Đức Chúa Trời bày tỏ cho Nô-ê điều mà mất không thấy và điều sẽ xảy ra trước đó, và chọn lựa Nô-ê để làm điều theo ý muốn của Ngài. Khi bạn dâng điều tốt nhất, khi bạn sống theo ý tưởng Đức Chúa Trời, thì Chúa nói rằng: ta sẽ chọn lựa ngươi, ta sẽ bày tỏ những điều kỳ diệu trong cuộc đời của ngươi, ta sẽ sử dụng cuộc đời của ngươi. Người ta không tin xây dựng con tàu này, nhưng ngươi sẽ là người xây dựng con tàu này. Người ta nói rằng đây là điều mộng mơ, nhưng ngươi là người sẽ làm cho nó trở thành hiện thực. Bạn sẽ nhìn thấy. Rồi điều kế tiếp là gì? Bởi đức tin ta ban những lời hứa cho Abraham và Sarah, dầu thân thể đã già rồi nhưng vẫn sanh được đứa con trai, vẫn sanh được một đứa con. Khi bạn dâng điều tốt nhất, khi bạn sống theo ý tưởng Đức Chúa Trời, thì Chúa nói ta chọn lựa người, ta ấn chứng trên cuộc đời của ngươi. Và điều gì nữa? Ta sẽ lạc mang cho ngươi những lời hứa lớn lao trong cuộc đời của ngươi. Tôi tin điều đó. Tôi tin. Và Chúa sẽ ấn chứng. Điều gì Chúa ấn chứng nó nhẹ lắm, nó nhanh lắm. Ở đây tôi nói có một số người cùng đi, giống như chú Xuân đây và bạn Mỹ Trinh đây. Ngày 1 tháng 9 thôi khi đi lên Gia Lai. Bởi vì xin nghe cái câu chuyện cho đó thì tôi nói với nhà tôi chắc là ở nơi đây chứ không phải là ở đâu nữa đâu. Cái căn nhà nguyện kế tiếp là ở nơi đây, mình cứ đi lên. Rồi 1 tháng 9 lên đó, mọi người chụp hình về cho tôi, nhà tôi thấy là biển đất bụi rậm che phủ hết. Nhưng rồi sau khi họp rồi mọi người đều kết ước 1 tháng 9 thôi, ngang 7 mét, dài 20 mét, dài 18 mét. Cho tới ngày hôm nay thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn như vậy, mọi sự hầu như đã đóng khung xây tường, chỉ còn lót gạch, tô và sơn. Nhưng điều kỳ diệu hơn là gì? Vấn đề là tiền đâu? Như là khi về cầu nguyện, nhà tôi xin dấu chỉ, thì Đức Chúa Trời Ngài dấy lên những người mà chúng tôi không nghĩ, không bao giờ nghĩ. Không bao giờ nghĩ những người đã đứng với mình. Nhưng rồi họ lại đến. họ đến dự phần, họ là đứng bên cạnh để cộng tác, đều ngạc nhiên. Cho nên nhà tôi là người cảm động nhất, bởi vì đang cầu nguyện xin giáo chỉ cho chuyện này. Mà người không nghĩ đến, người không nghĩ đến, chúng tôi không nghĩ đến. Đó là gì?
Đó là dấu chỉ. Đó là người của đức tin.
Khi mọi sự bắt đầu bằng đức tin thì nó đi nhanh hơn bình thường. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh qua các thánh đồ, khi họ sống bằng đức tin thì cuộc đời họ đã tạo nên một dòng chảy ảnh hưởng. Hiện tại cũng đã chứng minh qua những lời chứng ở chung quanh cuộc đời của chúng ta với những người sống bởi đức tin. Vậy thì chúng ta có quyền sống theo nguyên tắc này không? Tôi tin cần. Nhưng tôi muốn nói đây là điều Chúa Giêsu kể. Chúa Giêsu nói cái điều đó xong rồi, trong một phong đoạn khác Chúa nói: giờ các ngươi muốn sống đức tin phải không? Chúa mới kể cái câu chuyện. Chúa mới kể cái câu chuyện như thế này. Và Chúa nói: ta ước gì cái ngày ta trở lại, ta thấy đức tin ở trong các ngươi. Thì Chúa mới kể một cái câu chuyện như thế này. Câu chuyện này nó cũng quen thuộc thôi. Một người đàn bà quá đến với một vị quan án không công bình và cầu nguyện. Lần thứ nhất không được, lần thứ hai cứ nài xin, cứ kiên trì, bền đổ. Và cuối cùng quan án công bình phải xử. Thì Chúa mới nói như thế này: Chúa phán rằng các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xưng Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi con người đến, há sẽ thấy được đức tin trên mặt đất chăng? Chú kể cái câu chuyện này, Chú nói cái người kia đó không công bình mà còn phải giải quyết cái điều bởi vì nhức đầu. Còn ta là đấng công bình, ta sẽ vội vàng xét lẽ cho kẻ ngày đêm mà kêu cầu ta. Kẻ đã tin cậy ta, kẻ không hổ thẹn vì ta, thì ta sẽ làm thành điều đó. Nhưng mà Chú nói, nhưng mà ta nói thật, ngày ta trở lại, ta không biết có thấy người đức tin đó hay không. Nếu có thì Chúa nói rằng ta sẽ làm thành lời hứa. Cái câu chuyện nó làm cho tôi kết thúc ở nơi đây. Chúng ta những ngày giờ nghe nói người đức tin thì nghe hưng phấn lắm, nhưng câu chuyện đó Chúa muốn nói rằng nếu bạn sống đức tin, bạn phải tranh chiến với người xác thịt. Bạn sẽ tranh chiến ngày thôi. Người xác thịt ở đâu? Ở đây. Chính mình. Đôi khi bạn muốn sống đức tin với Đức Chúa Trời thì con người xác thịt bên trong của bạn nó cũng trỗi lên, nó tranh chiến với bạn. Nó không muốn hòa hợp, nó không muốn đáp ứng. Đôi khi bạn muốn phiêu lưu, nhưng cái con người xác thịt của bạn thì nó muốn kéo lại. Nó giống như một cái cuộc giằng co giữa người đàn bà quá này với vị quan án không công bình vậy. Nhưng sống đức tin thì phải nhớ là phải vật lộn với nan đề. Chắc chắn người sống với đức tin phải vật lộn với nan đề. Nhưng cuối cùng vật lộn để làm gì? Vật lộn để đắc thắng. Cuối cùng là đắc thắng. Giống như câu chuyện này, người sống đức tin là phải vật lộn với nan đề, chứ không phải là không vật lộn với nan đề đâu. Và người sống đức tin thì tôi muốn nói như thế này, đó là cách tốt nhất và duy nhất để sống một cuộc đời cả đó. Đó là cách tốt nhất và duy nhất thôi để sống một cuộc đời cả đó. Bạn phải sống đức tin vượt hơn những ý tưởng khác. Nó phải là cái nền cái đã. Muốn bước vào cuộc đời cả đó là phải sống bởi đức tin. Chứ đừng có nghĩ do là ăn hiền ở lành là được rồi. Không, người ngoại ta làm được. Nhưng khi bạn sống đức tin thì bạn mới làm cho hội thánh, gia đình, công ty, chỗ làm việc của bạn, người ta mới biết Chúa là thật á. Chúa thật á, Chúa có thật. Chúa có thật trong cuộc đời con người này. Chúa có thật trong hội thánh này. Chúa có thật trong gia đình này. Chúa có thật ở công ty này. Chúa có thật ở trong cái lớp học này. Vì người sống bởi đức tin thì có những cái biểu hiện rất là rõ ràng. Chúa luôn luôn là quan trọng. Người đó luôn luôn vật lộn với nan đề và luôn luôn là người cập nhật được những câu chuyện phước hạnh trong cuộc đời mình để khích lệ người khác, để nâng đỡ người khác, để thay đổi cái bầu không khí ngột ngạt nan đề. Chỉ có người có đức tin thôi quý vị. Đó là người tin cậy nơi Đức Chúa Trời của mình. Amen. Bây giờ xin mời quý vị cùng đứng lên trong thời gian này.